Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 147, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Biết được những đạo lý, biết được cái chân tướng sự thật này, diệt độ nhất thiết chúng sanh, nải ưng tận chi thiên chức. Hai chữ diệt độ này quan trọng. Độ dùng cách nói hiện nay để nói chính là giúp đỡ, trợ giúp. Chúng ta cần giúp đỡ tất cả chúng sanh, cần trợ giúp tất cả chúng sanh. Diệt là gì? Diệt phiền não. Giúp tất cả chúng sanh diệt phiền não, giúp tất cả chúng sanh diệt vọng tưởng, diệt chấp trước, diệt quả báo của lục đạo mười pháp giới. Diệt là cái ý nghĩa này. Hay nói cách khác, nếu chúng sanh chưa có thành Phật thì việc giúp đỡ của bạn chưa có viên mãn. Vì cái chữ này là thành Phật. Ở trong Pháp Tứ Đế, các vị biết khổ tập diệt đạo. Cái chữ diệt này chính là cái chữ diệt của diệt đạo đó. Diệt cũng chính là viên mãn Bồ Đề. Viên chứng Phật quả vô thượng là cái ý này. Diệt sanh tử, diệt vô minh, phiền não là cái ý nghĩa này. Đây là việc mà một người giác ngộ họ cần phải làm. Là nghĩa vụ của họ. Thí dụ, cánh tay của chúng ta ngứa thì cánh tay này lập tức liền giúp nó gãy ngứa. Nó còn có thể nói: tôi tại sao phải giúp anh? Còn có thể nói những lời này sao? Cùng một thể, không có điều kiện gì để nói. Cho nên chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, cái từ bi đó gọi là vô duyên đại từ. Cái duyên đó xem như điều kiện nói, chứ không có điều kiện. Là vô điều kiện, đồng thể đại bi. Tất cả vạn vật cùng với ta là một thể. Phàm phu chúng ta mê rồi, không biết cùng một thể, cho nên có phân biệt, có chấp trước, có đây kia. Chư Phật Bồ Tát không có đây kia, biết là cùng một thể. Đây gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Cho nên nói phải làm tròn thiên chức. Thiên là tự nhiên, là cần phải làm, không có điều kiện gì. Nhược dĩ vi ngã đương phát thử tâm. Bạn xem, tay phải này của tôi phát tâm giúp đỡ anh. Cái ý này chính là cống cao ngã mạn. Có cái ý kiêu căng. Có cái ý này ở trong đó là có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Là có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Vậy là chấp tướng rồi. Cố bất viết đương phát, nhi viết đương sanh giả. Dĩ thử, phát cùng sanh ý nghĩa không như nhau. Cái ý này là sâu rồi, cho nên nửa bộ sau chỉ có sâu không có cạn. Thuyết nhất ưng tự thì khiển kỳ trước ư Bồ Đề, phá pháp chấp giả. Ưng là phải sanh, cần phải sanh. Đối với Bồ Đề cũng không được chấp trước. Cho nên Thế Tôn trong khi thuyết pháp luôn luôn cùng một sự việc mà nói rất nhiều danh tướng. Cái dụng ý này là gì? Nói một cái danh tướng là được rồi. Tại vì sao phải nói nhiều như vậy? Chính là vì chúng ta danh là giả danh, không được chấp trước. Biết được cái ý đó là đúng rồi, không chấp ở trên giả danh, giả tướng. Phá chấp trước của chúng ta, đây đều là phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sanh, để chúng ta từ trong đây thể hội được phải lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, mới thể hội được cái ý nghĩa này. Thuyết nhất đương sanh, thị khiển kỳ trước ư phát tâm, phá ngã chấp giả. Có thể thấy nói cái chữ ưng, nói chữ đương sanh, dụng ý của Ngài là phá hai chấp ngã pháp. Ở trong cửa Phật rất nhiều thuật ngữ trong đời sống thường ngày, dụng ý chẳng qua đều là phá chấp. Thí dụ cái đạo tràng này của bạn, chúng ta hiện nay thông thường nói miếu, kỳ thực nói miếu là sai lầm. Bên trong miếu là để cúng dường quỷ thần. Đạo tràng Phật giáo chúng ta gọi là tự, tự diện am đường, đây là của Phật giáo chúng ta, không có nói miếu. Miếu là nơi thờ thần, thờ quỷ thần, nơi đó gọi là miếu. Hiện nay thông thường đem tự cho là miếu, vậy là điên đảo rồi. Đây là hiểu không rõ, khiến người mê hoặc không rõ. Chúng ta cần phải đem nó phân biệt cho thật rõ ràng. Ở trong cái tự này của bạn, chúng ta hỏi ở bao nhiêu chúng, chứ không hỏi bạn ở đây ở bao nhiêu người. Tại vì sao không nói ở bao nhiêu người vậy? Ở bao nhiêu người là chấp tướng nhân rồi. Tướng ngã tướng nhân, bốn tướng đầy đủ mà đã chấp tướng rồi. Ở trong bao nhiêu chúng là phá bốn tướng, là ở bao nhiêu cái thứ do chúng duyên hòa hợp đó, là cái ý nghĩa này. Chúng duyên hòa hợp, tứ đại ngũ uẩn, chúng duyên hòa hợp, ý nghĩa là phá chấp trước. Không nói bạn ở bao nhiêu người, mà ở bao nhiêu chúng. Khi bạn mở miệng hỏi chỗ này của anh ở bao nhiêu chúng, người ta vừa nghe biết bạn là người trong nghề. Người ngoài nghề hỏi chỗ này của anh ở bao nhiêu người là ngoài nghề. Người đó là không hiểu Phật Pháp. Phật Pháp ở đâu cũng là phá chấp trước. Danh từ Pháp tướng, dụng ý đều là phá chấp. Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác giả, đây chính là chúng ta thường nói phát tâm đại bồ đề. Tâm đại bồ đề chính là cái tâm giác ngộ triệt để. Lúc chúng ta quy y, quy y Tam Bảo, quy y Phật, Phật chính là giác ngộ. Giác mà không mê. Bằng chân thật phát tâm quy y Tam Bảo mà là giác ngộ rồi. Giác bắt đầu giác từ đâu vậy? Lúc chưa giác ngộ, khởi tâm động niệm vì mình, đây là phàm phu chưa có giác ngộ. Người chân thật giác ngộ, khởi tâm động niệm vì chúng sanh, họ không vì mình. Đây là giác ngộ rồi. Tu tiên giác liễu, độ chúng sanh thì ưng tận chi trách. Phật ở chỗ này dạy chúng ta, đây là điểm chúng ta quyết định không được dễ dàng cho qua. Ta cần diệt độ tất cả chúng sanh. Người này giác ngộ rồi. Ta cần giúp đỡ tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Vậy là giác rồi. Ta cần thật sự thọ trì đọc tụng Đại Pháp Liễu Nghĩa của Như Lai. Tại vì sao phải làm như vậy? Là vì giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cho nên trước tiên phải biết giúp đỡ tất cả chúng sanh là việc bổn phận của bản thân chúng ta, là việc cần phải làm. Người này thực sự giác ngộ rồi, chứ không phải tôi dựa vào cái gì để giúp đỡ họ. Lời nói này là lời của người mê nói, không phải là của người giác ngộ. Các vị tra khắp Đại Tạng Kinh, có vị Bồ Tát nào đã từng nói qua lời này? Tại vì sao tôi phải độ họ? Xưa nay không có vị Phật nào, không có vị Bồ Tát nào nói như vậy. Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh là đương nhiên. Giúp đỡ chúng sanh chính là giúp đỡ chính họ. Không chịu giúp chúng sanh chính là không chịu giúp chính mình. Ta người không hai. Thả thử trách trung vị năng tận. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thập Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Phổ Hiền, lời tổng kết cuối cùng cũng là cái nguyện này: không có cùng tận. Chúng sanh, nghiệp quả, nguyện lực của Bồ Tát cũng không có cùng tận. Tức tận, diệt đẳng ư dị tận. Tức tận là gì vậy? Thành Phật. Thành Phật cuối cùng hết rồi. Bồ Tát đẳng giác vẫn chưa hết. Thành Phật tóm lại là viên mãn, hết rồi. Sau khi thành Phật rồi, nhất định lái ngược thuyền từ. Cho nên nói hết rồi, cũng giống như chưa hết. Đây là sự thật. Đương sanh như thị tâm. Phật ở chỗ này dạy chúng ta, khuyên bảo chúng ta nên sinh cái tâm như vậy. Cái tâm này là chân tâm của chúng ta, là bản tâm của chúng ta. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay đã mê mất hết chân tâm bổn tánh của mình rồi. Ngày nay trên hội Bát Nhã, Phật giúp chúng ta thức tỉnh, khiến chúng ta giác ngộ. Nhất định phải phát cái tâm này. Có cần độ hay không vậy? Độ, cần độ. Vô năng độ. Không được chấp trước một cái ngã năng độ. Chúng sanh là sở độ của ta. Bạn vừa chấp trước, bạn liền mê rồi. Cứ một mực mà làm, gọi là ngay đó mà làm. Toàn tâm toàn lực mà làm. Làm mà không làm, vậy là đúng rồi. Tâm địa rất sạch sẽ, không có nghĩ đến có ngã, cũng không có nghĩ đến có người. Nhưng mà cái sự việc này vĩnh viễn không có kết thúc, vô cùng tích cực ở đó là vô phân biệt, vô sở dị bồ đề, vô sở dị độ, tịnh vô sở dị phát tâm. Đây là thật sự đã phát tâm rồi. Đến lúc này phát tâm cùng sanh tâm chính là một, không phải hai. Thứ giữ thanh tịnh, giác tâm tương ưng nhỉ. Ở trong đang làm này, tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh khởi tác dụng. Tâm thanh tịnh tu từ đâu vậy? Có người học Phật nói cái thế gian này quá phức tạp, muốn đi đến núi sâu tìm nơi vắng vẻ để tu hành, thế thì được không? Đó là họ không hiểu Phật Pháp. Tâm thanh tịnh của Phật Pháp là được toi luyện từ trong hồng trần. Cái gọi là tức tướng, ly tướng, ly tức đồng thời. Ly tướng với tức tướng không phải là hai sự việc, là một sự việc, là ở trong cái hoàn cảnh này tâm thanh tịnh hiện tiền. Người không biết ở trong cái hoàn cảnh này bị ô nhiễm, người biết là ngay trong cái hoàn cảnh này được tâm thanh tịnh. Từ đó cho thấy nhiễm tịnh không hai. Nhiễm tịnh phân biệt từ chỗ nào vậy? Xin thưa với các vị, giác cùng mê. Mê rồi thì bị ô nhiễm, giác ngộ rồi tâm liền thanh tịnh ngay. Có thể thấy có quan hệ với cảnh giới này hay không vậy? Không có quan hệ gì. Mấu chốt là ở giác mê. Đây là chúng ta vừa vào cửa Phật, Phật đã đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành dạy chúng ta. Quy y Phật giác mà không mê, quy y Pháp chánh mà không tà, quy y Tăng tịnh mà không nhiễm. Phật dạy bảo chúng ta tu giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh đều không lìa khỏi cảnh duyên, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất không hề lìa khỏi. Hay nói cách khác, tu hành chân chánh, muốn thành Bồ Tát, thành Phật chân chánh, có cần thay đổi hoàn cảnh đời sống hiện tại của chúng ta hay không? Không cần thiết. Là ngay trong hoàn cảnh đời sống hiện tại của chúng ta, là ngay trong hoàn cảnh công việc hiện tại, là ngay trong cái xã hội hiện tại này, bạn biết liền thành tựu ngay, vừa giác liền thành tựu ngay. Nếu như nói mê thì cái hoàn cảnh của Phật Bồ Tát đó bạn vẫn cứ mê. Vào thời xưa tự diện Tùng Lâm, bạn đến nơi đó nếu như mê thì vẫn là bất giác. Vậy là nói rõ rồi, tu hành ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả cảnh duyên, chỉ cần ở trong tâm có giác, có chánh, có tịnh, thì không đâu không phải đạo tràng, đều là đạo tràng. Nếu như bạn là mê tà nhiễm, quả thật tự diện Tùng Lâm lớn đi nữa, bạn đến nơi đó để ở cả đời thì cũng không phải đạo tràng. Ở trong Kinh Đại Thừa nói trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là gì? Trực tâm là chân tâm. Chân tâm chính là nhất tâm. Nhất tâm là không có vọng niệm. Không có vọng niệm đó chính là đạo tràng. Nơi ta ở không đâu không phải đạo tràng. Bổn kinh Thiên Nhiên Phân Vi Tính giải tu chứng tứ bộ phận. Phân đoạn của cư sĩ Giang Dị Nông là theo bốn phần này mà phân. Nghi bất khả cực kỳ thứ đệ. Cục là giới hạn. Vì sao vậy? Ở trong tính cũng có giải tu chứng. Ở trong giải cũng có tính tu chứng. Trong một cái đều bao hàm ba bộ phận khác. Nhưng nó chỉ là chủ yếu là nói cái bộ phận đó. Vì thế không thể giới hạn trật tự của nó. Nó là sống động. Tuy phân tứ nhi bất khả cục vi tứ, học giả ưng đương thể hội thử ý. Vì thế chính như Thế Tôn ở trên kinh nhiều lần chỉ dạy chúng ta, vì người diễn thuyết cho đến bốn câu kệ công đức đều không thể nghĩ bàn. Bốn câu kệ này là bất kỳ bốn câu nào, bất luận là bốn câu phần tính hoặc giả là bốn câu phần giải, bốn câu phần tu, bốn câu phần chứng, không hạn chế. Đây chính là nói nó ở trong mỗi phần đều hàm nhiếp những phần khác. Ý nghĩa của nó là viên mãn. Cho nên thật sự có bốn phần, nhưng mà không thể giới hạn ở trong bốn phần. Nó là viên dung. Giống như ý nghĩa trong Kinh Hoa Nghiêm vậy. Kinh Hoa Nghiêm có thứ lớp, có viên dung. Hành bố không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bố. Dùng hai câu nói này để thấy thì Kim Cang Bát Nhã cũng là cái ý nghĩa này. Xem tiếp kinh văn dưới đây. Hà Dị Cố: Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tắc phi Bồ Tát. Đoạn kinh văn này với điểm mà phần trước nói ở trên văn tự là hoàn toàn như nhau. Một chữ cũng không có thay đổi. Chúng ta xem lời chú giải này: ngã nhân chúng thọ tứ tướng, tuy đồng ư tiền, nhưng mà ý nghĩa khác nhau. Nhi ý thậm tế. Phần trước câu nói này là nói ở đoạn lớn đầu tiên của bốn đoạn lớn, là ở cái đoạn lớn tính đó. Hiện nay câu nói này là nói ở trong cái đoạn tu hành này. Cho nên nó cái ý nghĩa này không như nhau, sâu cạn khác biệt rất lớn. Cho nên ý nghĩa của nó rất tế. Cái gì nhất thiết bất trước, đảng trước ư thượng cầu hạ hóa, cực vi tế chi phân biệt nhỉ. Khác nhau là ở chỗ này. Cái chỗ này chúng ta thể hội được rất rõ ràng. Nửa bộ trước là nói với người sắp muốn phát tâm. Ở chỗ này là đã phát tâm lớn, là người đã đang tu hành, là nói với họ. Cho nên nói giống nhau mà ý nghĩa khác nhau. Quả thật các bậc Bồ Tát Huyền giáo thật sự có cái ý nghĩ trên cầu Phật đạo dưới hóa chúng sanh này. Ý nghĩ mặc dù vi tế đi nữa, đó vẫn là chấp trước. Cái ý nghĩ này nếu không thể xả sạch thì họ sẽ không thể thấy tánh. Cho nên cảnh giới của Kinh Kim Cang là cảnh giới của sơ trụ viên giáo trở lên. Hay nói cách khác, chính là cảnh giới của 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm. Bạn vẫn còn cái tâm trên cầu Phật đạo, vẫn còn cái ý nghĩ dưới hóa chúng sanh này, bạn không thể thấy tánh. Kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới Bồ Tát của nhất chân Pháp giới, không phải mười Pháp giới. Mười Pháp giới là chấp tế, phàm phu sáu cõi là chấp thô. Xả hết chấp thô có thể thoát ly sáu cõi luân hồi, nhưng không thể thoát ra mười Pháp giới. Sau khi chấp tế phá hết rồi, vậy mới có thể ra khỏi mười Pháp giới. Trụ nhất chân Pháp giới trước sau khác biệt là ở chỗ này. Chúng ta dùng cái cách nói này, mọi người sẽ càng dễ dàng thể hội hơn. Nửa bộ trước là dạy bạn ra khỏi sáu cõi, nửa bộ sau là dạy bạn ra khỏi mười Pháp giới. Đó là chứng nhất chân Pháp giới. Nhược vi tế, phân biệt vị tịnh, ngã tướng bệnh căn nhân tại, là rất vi tế, nhưng mà nó thật sự tồn tại. Tuy biết Bồ Tát danh bất phó thực hỷ, cho nên chúng ta gọi những Bồ Tát này, gọi họ là Bồ Tát Huyền giáo, Huyền giáo tiểu thừa. Huyền giáo là không phải Bồ Tát thật. Bồ Tát thật là thấy tánh rồi. Phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, đó là Bồ Tát thật. Cái mà ở trong Tướng Tông nói, đồng sanh tánh, nhị sanh tánh. Phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, gọi là đồng sanh tánh. Bởi vì cái tâm họ dùng với chư Phật Như Lai là dùng chân tâm, cùng một cái tâm. Nếu như tế hoặc chưa phá, họ vẫn là dùng tám thức. Tám thức là vọng tâm, họ không phải dùng chân tâm. Tâm họ dùng là dẫn tám thức, 51 tâm sở như cũ. Chúng ta ở trên hội Lăng Nghiêm nhìn thấy người dùng tám thức, 51 tâm sở có thể chứng được A-la-hán, có thể chứng được Bích Chi Phật, không thể trở thành Pháp Thân Đại Sĩ. Bởi vì càng lên trên nữa thì cái thứ này không dùng rồi. Tâm tám thức quyết định không được dùng, cái đó là vọng tâm. Cho nên Phật Pháp chân chánh hơn hẳn Pháp thế gian. Điều này mọi người nên biết. Tôi vào trước đây đại khái nói lời này có lẽ cũng có 30 năm rồi. Tôi ở Đài Bắc chủ trì buổi tọa đàm Đại Chuyên Phật Học của Hội Phật Giáo Trung Quốc. Vào thời đó tôi đảm nhiệm chức tổng chủ giảng. Có một lần tôi đã nghĩ đến, ở trong cửa Phật chúng ta cũng có phương pháp luận khoa học là nhân minh. Nhân minh ở trong ngũ minh. Giới pháp biện chứng, logic, ở trong phương pháp luận thế gian là vô cùng như nhau. Tôi nghĩ đến môn học này, tôi đi thỉnh giáo thầy của tôi. Thầy của tôi là học cái môn học này. Tôi hy vọng thầy đến dạy cho bạn học chúng tôi cái môn học này. Thầy tôi là tiên sinh phương Đông Mỹ. Tôi đưa ra với thầy, thầy mỉm cười. Thầy nói cái thứ này không có tác dụng gì. Những thứ này ở trong cửa Phật là giáo trình sơ cấp, giáo trình trung cấp, Phật pháp cao cấp hoàn toàn không thể dùng được. Hoàn toàn chính xác. Đây là lời của người trong nghề nói. Vì sao vậy? Phật pháp cao cấp không dùng tâm ý thức, bạn còn logic cái gì, còn pháp biện chứng cái gì chứ? Phàm là những thứ thuộc loại này đều là phải dùng tâm ý thức mới được. Phật pháp cao cấp đã không dùng tâm ý thức rồi. Kim Cang Bát Nhã không dùng tâm ý thức, cho nên những thứ này hoàn toàn không dùng. Nhân minh của Phật giáo về điều gì vậy? Dạy cho tiểu thừa. Người mới học đại thừa vẫn chưa có nhập môn là sơ học, gọi là đại thừa thủy giáo. Nhà Hiền Thủ nói tiểu thủy chung đốn viên. Đại thừa thủy giáo đến đại thừa trung giáo là không có tác dụng rồi, là lực không thể dùng rồi. Đây là điều chúng ta nhất định cần phải biết. Bạn không biết cái phương pháp này hay, chấp trước kiên cố, hay nói cách khác, bạn ở trong tu trì Phật pháp vĩnh viễn không có cách gì thăng cấp được. Bạn chỉ có thể ở trên cấp bậc thấp, không thể tiến bộ thêm được. Nhất định phải nhận thức rõ ràng. Đây là Phật pháp thực sự hơn hẳn pháp thế gian. Ở đây nói, tuy biết Bồ Tát di danh bất phó thực, cái tiêu chuẩn này chính là pháp thân đại sĩ. Khi sánh với pháp thân đại sĩ thì họ không phải Bồ Tát chân thật. Từ đó cho thấy chúng ta cần ở trên đây dùng công phu. Bốn tướng này làm sao đoạn, làm sao phá đây? Phá bốn tướng vô cùng quan trọng. Cách phá bốn tướng như thế nào vậy? Kỳ thực trong kinh Kim Cang nói rất thấu triệt. Vì chúng ta khởi tâm động niệm nghĩ đến chúng sanh, cái phương pháp này diệu vô cùng. Chúng ta đem ý nghĩ của chúng ta mở rộng để thay đổi, không cần đoạn chấp ngã, mà chấp ngã tự nhiên không còn nữa. Cái phương pháp này thật sự diệu vô cùng. Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến tất cả chúng sanh, không nên nghĩ cho bản thân, là phương pháp trong kinh Kim Cang dạy cho chúng ta. Mời xem kinh văn: sở dĩ giả hà, tu bồ đề, thường vô hữu, pháp pháp, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả. Câu kinh văn này là câu sống. Có hai loại cách đọc: thường vô hữu pháp pháp, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả. Đây là một cách đọc. Thực vô hữu pháp phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả, hai loại cách đọc. Hai loại cách đọc nó là một ý nghĩa. đã khẳng định không có pháp pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng ta xem chú giải: thử cú hữu nhị nghĩa, khả tác lưỡng chủng độc pháp, nhất pháp tự đoan cú, thực vô hữu pháp. Ở đây là một câu, từ chỗ này mà dứt câu. Ý gì? Phát chánh giác giả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thực vô hữu pháp, quả thật là không có cách phát cái tâm này. Dĩ vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức thì cứu cánh thanh tịnh. Bạn vẫn còn cái niệm này là không thanh tịnh rồi. Tôi phát vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái niệm này để ở trong đó là không thanh tịnh rồi, là sai rồi. Thanh tịnh giác trung, bất nhiễm nhất trần, danh vi Bồ Đề, thực vô phân biệt tâm. Bạn vẫn còn một cái đẳng giác, chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, vẫn còn nhiều phân biệt chấp trước như vậy ở bên trong, là tâm của bạn không thanh tịnh. Tâm của bạn là bất giác. Cố tất thực vô hữu pháp, thực vô hữu pháp, tâm thanh tịnh, trong tâm cái gì cũng không có. Thế bạn thật sự là đã phát tâm Bồ Đề vô thượng rồi. Nếu như bạn có niệm là không phải tâm Bồ Đề vô thượng, trong tâm thanh tịnh một cái vọng niệm cũng không có, đây liền gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì mới thực sự phát tâm Bồ Đề. Tôi đã phát tâm Bồ Đề rồi, thế là bạn mê tột đỉnh rồi. Họ vẫn còn ngã tướng ở trong đó, vẫn còn ngã kiến ở trong đó, thì đâu phải tâm Bồ Đề. Còn không bằng ngay cả Tu Đà Hoàng tiểu thừa. Tiểu thừa chứng được quả Tu Đà Hoàng cũng không có nói với bạn tôi chứng được quả Tu Đà Hoàng. Không có. Từ đó cho thấy mỗi vị đồng tu chúng ta đang ngồi đây, các bạn không phải mới học Phật. Quá khứ đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, thiện căn sâu dày. Phật ở trên kinh này nói rất rõ ràng, đều là ở trong đời quá khứ đã gieo trồng thiện căn với vô lượng vô biên chư Phật Như Lai rồi. Tại vì sao ngày nay vẫn rơi vào cái tình cảnh này? Vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Tôi đã phát tâm Bồ Đề, tôi đã học Bát Nhã, đời đời kiếp kiếp làm cái chuyện này, trước sau không có quên mất ngã. Cho nên làm vô lượng kiếp đến nay vẫn rơi vào cái tình cảnh này của ngày nay. Vậy là tìm ra gốc bệnh của chúng ta rồi. Gốc bệnh tuy tìm ra, nếu muốn đem gốc bệnh trừ sạch, đó vẫn thật sự không dễ dàng. Nghĩ đến cái chỗ này, thì ngoài đới nghiệp giảng sanh ra, thật sự không có con đường thứ hai nào bình yên để đi. Nếu bạn không đới nghiệp giảng sanh, thế thì bạn muốn dứt gốc, bạn muốn phá bốn tướng, phá bốn kiến. Bốn tướng phá thì ra khỏi lục đạo, bốn kiến phá rồi mới có thể ra khỏi mười pháp giới. Bất luận tu học tông phái nào, pháp môn nào, đây là nguyên lý. Chúng ta cầu đới nghiệp giảng sanh, có cần ở chỗ này hạ công phu không vậy? Cần. Bởi vì loại tình chấp này càng nhạt thì giảng sanh của chúng ta càng có phần nắm chắc, giảng sanh phẩm vị càng cao. Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc thời gian thành Phật trước thời hạn, cho nên đây là điều rất cần thiết. Đệ nhị vô tự đoạn cú, thực vô dứt câu từ chỗ này. Ý vị hữu pháp pháp vô thượng chánh đẳng giác, thực vô như thử sự lý. Bất luận là nói từ trên lý, nói từ trên sự đều không có. Nếu bạn cho rằng có một cái phương pháp phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Phật nói với bạn, bất luận nói từ trên sự, bất luận nói từ trên lý, thực vô, quả thực sự là không có. Đây là nói lời chân thật với bạn. Hiểu được cái ý nghĩa phía trước này thì cái ý nghĩa này bạn liền sáng tỏ ngay. Trong tâm quả thật là cái gì cũng không có, cái tâm đó chính là tâm Bồ Đề. Ở trong tâm vừa có một vật thì cái tâm đó là vọng tâm, vọng tưởng, vô minh chấp trước. Từ đó cho thấy Phật pháp là tu cái gì. Chúng ta ngày nay từ chỗ đơn giản nhất mà thể hội, tâm thanh tịnh. Ở trong tâm thanh tịnh không được có một chút xíu thứ gì. Khi nào bạn thanh tịnh thì vô lượng vô biên pháp môn, bao gồm tất cả pháp thế gian, không có gì không thông đạt. Đây là kinh Bát Nhã, gọi là Bát Nhã Vô Tri. Bát Nhã là gì vậy? Vô tri là Bát Nhã. Chúng ta ngày nay phạm sai lầm gì vậy? Chúng ta ngày nay phạm sai lầm là muốn cầu tri. Bát Nhã Vô Tri mà bạn cứ đi cầu tri là hoàn toàn ngược lại với Bát Nhã. Cầu biết, cái biết đó là gì vậy? Tà kiến, vọng tưởng. Bạn còn sợ tà kiến của bạn không đủ nhiều, còn muốn đi cầu tà kiến. Đại sư Thanh Lương ở trong đề kinh của Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao đã từng nói, Ngài nói có giải mà không hành. Hành là gì vậy? Thọ trì. Giải là gì? Đọc tụng. Có giải không hành. Hành chính là tu tâm thanh tịnh, tu giác chánh tịnh. Không có chăm chỉ tu giác chánh tịnh. Có giải mà không hành, tăng trưởng tà kiến. Bạn học nhiều đi nữa, học càng nhiều thì tà tri tà kiến của bạn càng nhiều. Có hành không giải, có được không vậy? Cũng không được. Có hành không giải, tăng trưởng vô minh. Cho nên chủ trương của giáo hạ là giải hành tương ưng. Ở trong Bát Nhã chính là giải hành tương ưng. Giải cùng hành không thể tách rời. Chỉ riêng tông tịnh độ thì được. Có hành không giải, họ cũng có thể giảng sanh. Ngoài pháp môn này ra, tìm không ra pháp môn thứ hai nào khác. Đây là điều mọi người nhất định phải làm cho rõ ràng. Cho nên thù thắng của tịnh độ, tịnh độ được tất cả chư Phật Như Lai tán thán, chính là thù thắng ở chỗ này. Ở trong những pháp môn khác, bạn có hành không có giải, bạn liền đọa vào trong vô minh. Pháp nhi vô pháp, nãi di chân pháp. Bảo bạn phát tâm, đích thực là không phát. Nhưng mà ý nghĩa của phát mà không phát rất vi diệu. Không phát chính là thật sự phát, vậy tốt rồi. Đông đảo chúng sanh này đều không có phát tâm Bồ Đề, họ có phải là thật sự phát tâm Bồ Đề hay không? Không phải. Cái không phát này là ý nghĩ gì cũng không có. Đó chính là tâm Bồ Đề. Đó là thật sự phát tâm Bồ Đề. Có cái ý nghĩ phát tâm Bồ Đề là không phải tâm Bồ Đề. Có cái ý nghĩ danh vọng lợi dưỡng của thế gian này, vậy đương nhiên càng không phải tâm Bồ Đề. Hữu niệm tắc phi, vô niệm tức thị. Vô niệm là không tất cả vọng niệm. Các vị phải biết, người phát cái niệm tâm Bồ Đề vẫn là cái vọng niệm, không vọng niệm. Phát cái tâm thành Phật cũng là vọng niệm, không phải chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm chính là trí huệ bát nhã, vốn dĩ đầy đủ ở trong bổn tánh. Đó là chánh niệm. Chánh niệm ở chỗ nào? Phật ở trên hội Lăng Nghiêm nói: lục căn môn đầu phóng quang động địa. Ở trong tông môn thường thường cũng dùng. Đây là chánh niệm. Mắt chúng ta có thể thấy, thấy là chánh niệm. Tai có thể nghe, nghe là chánh niệm. Mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, đều là chánh niệm. Đây chính là trí huệ bát nhã chân chánh. Khi mắt thấy, thấy tất cả sắc rất rõ ràng, sáng tỏ phân minh. Khi không có khởi một cái ý nghĩ, chúng ta không thể nói, không có khởi một ý nghĩ thì cũng không thể thấy. Thấy rất rõ ràng. Khởi một niệm chính là vô minh. Chúng ta nhìn thấy trước mắt, đây là hoa, rất đẹp, là vô minh rồi. Sao lại là vô minh? Bạn lại khởi phân biệt, khởi chấp trước rồi. Ngay khi bạn thấy tất cả sắc không có phân biệt, không có chấp trước, không có động ý nghĩ. Kinh Kim Cang nói: bất thụ ưu tướng như như bất động. Đây là chúng ta thấy tánh, nhìn thấy sắc tánh. Đây là thấy thật. Đại sư Gia Quang ở trong Kinh Lăng Nghiêm chủ trương xả thức dùng căn, đó chính là chư Phật Như Lai. Chỗ khác nhau của chư Phật Như Lai với chúng ta là chúng ta mắt thấy, họ mắt cũng thấy. Chúng ta thấy liền khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Họ thấy không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Chúng ta muốn hỏi Phật, đây là gì? Phật trả lời bạn, đây là hoa. Ngài chẳng phải có phân biệt rồi sao? Ngài là nương theo phân biệt của chúng ta mà phân biệt, chứ bản thân Ngài không có phân biệt. Bạn nói đây là hoa, liền tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, đây gọi là hoa. Bản thân Ngài có phân biệt hay không vậy? Không có. Bản thân Ngài nếu như phân biệt thì Ngài là phàm phu. Đây là hằng thuận chúng sanh, nương theo sự phân biệt của bạn mà phân biệt. Tôi không phân biệt. Đây không những ở trong Phật Pháp. Bạn xem Trung Hoa chúng ta Lão Tử, đây là đạo gia. Đạo Đức Kinh của Lão Tử, bạn mở ra mà xem. Câu đầu tiên: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Ngài cũng biết danh tự là giả, không phải là thật. Danh tự là do con người lập nên từ trong phân biệt chấp trước. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước thì làm gì có danh? Không có danh. Nếu bạn nói cái hoa này đây là màu đỏ, kia là màu vàng, đây đều là phân biệt chấp trước. Phật gì chúng ta nói những kinh pháp này đều là tùy thuận sự phân biệt của chúng ta, tùy thuận sự chấp trước của chúng ta mà nói. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước này thì Phật là một chữ cũng không có nói. Từ phương diện của chính bản thân Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có nói một chữ. Từ phía bên này của chúng ta mà nói, Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hơn 300 hội 49 năm, là nói từ bên này của chúng ta. Nói từ bên phía chính bản thân Phật thì không có nói một chữ nào. Đây gọi là nói mà không nói. Sai lầm của chúng ta ở chỗ nào vậy? Sai lầm của chúng ta là nghe Phật nói đều cho là thật, vậy thì hỏng rồi. Nếu như chúng ta cũng biết rồi, nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, bạn lập tức liền thành Bồ Tát, thành Phật, là rất nhanh chóng liền khế nhập. Chúng ta không biết nghe, Phật biết nói, chúng ta không biết nghe. Chúng ta thấy ở trong kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật một bộ kinh còn chưa có nói xong, có người khai ngộ, có người chứng quả. Tại vì sao vậy? Những người đó biết nghe. Họ biết ở chỗ nào? Họ là nghe mà không nghe, không nghe mà nghe. Cho nên họ khai ngộ, họ chứng quả. Chúng ta là nghe Phật giảng kinh, mỗi chữ đều cho là thật. Cái này thì hỏng rồi. Sai là ở chỗ này. Mọi người nếu như sau khi nắm vững cái mấu chốt này rồi, thì việc tu học của chúng ta thật sự là thuận buồm xuôi gió. Chứng quả không dám nói, chứ khai ngộ thật sự là có hy vọng. Triệt ngộ không có chắc chắn, chứ tiểu ngộ, đại ngộ thật sự là có phần nắm chắc, là có hy vọng. Nếu như cái mấu chốt này bạn không nắm vững, chỗ nào cũng cho là thật, thì cửa ngộ bị bịt kín rồi. Cho nên đọc kinh, học giáo, học nhiều có ích hay không? Vô ích. Học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều là những người nào vậy? Sau khi đã khai ngộ mới học rộng nghe nhiều. Sau khi khai ngộ thành tựu hậu đắc trí. Trước khi bạn chưa có khai ngộ Tam Tạng 12 bộ kinh điển, e rằng bạn học 100 năm bạn cũng không thể khai ngộ. Nếu như sau khi khai ngộ thật sự rồi, hiện nay bộ Đại Tạng Kinh này, tôi tin 3 tháng là bạn toàn bộ đều học xong. Họ nhìn vào là toàn bộ hiểu rõ rồi. Ý nghĩa gì thầy đều hiểu rõ. Các vị nhất định phải biết, sao ngộ khởi tu. Chúng ta hiện nay rất nhiều quan niệm sai lầm, cho rằng nhất định trước tiên phải học rộng nghe nhiều là sai rồi. Thực tế là tứ hoằng thệ nguyện chưa có làm rõ ràng. Tứ hoằng thệ nguyện cái đầu tiên là bảo bạn phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Tu tâm thanh tịnh, bảo bạn ở trong tâm đoạn phiền não. Phiền não đoạn, tâm thanh tịnh hiện tiền, thì mới học rộng nghe nhiều. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, vô lượng vô biên pháp môn, trong thời gian mấy tháng rất ngắn, quyết định tất cả thông đạt. Phương pháp tu học trong Phật giáo không giống với thế gian. Hiện nay chúng ta là người học Phật, học cái phương pháp này của thế gian là đi sai đường rồi. Vĩnh viễn không thể khai ngộ, vĩnh viễn không được lợi ích. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn Dịch, Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.